Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 13 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco công bố năm thánh và ơn toàn xá nhân 375 năm phép lạ thánh thể ở Peru.
Peru, Đức Thánh Cha Francisco đã ban ơn toàn xá ở Peru cho những người hành hương đến giáo xứ Santa Maria Magdalena ở thành phố Eten thuộc giáo phận phía bắc Quilayo, vùng Lambayeque.
Năm thánh sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 7 năm nay và sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 7 năm tới, năm 2025, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 375 năm ngày Chúa Giêsu hài đồng hiện ra trong bánh thánh đã được truyền phép lạ thánh thể duy nhất thuộc loại này ở Peru. Vào ngày 2 tháng 6 năm 1649, tại thị trấn Santa Magdalena de Ciudadeten, Chúa hài đồng hiện ra trong mình Thánh Chúa trong thánh lễ đêm trước lễ trọng mình máu Thánh Chúa Kitô. Điều kỳ diệu này được lặp lại vào ngày 22 tháng 7 sau đó, khi thánh lễ được cử hành để tôn vinh Thánh Maria Magdalena, thánh bổn mạng của thành phố. Ngày hôm đó, sự xuất hiện của hài nhi Giêsu lại xảy ra, và sau đó là sự xuất hiện của ba trái tim lồng vào nhau tượng trưng cho Chúa Ba Ngôi. Các sự kiện xung quanh phép lạ đã được các cơ quan có thẩm quyền của giáo hội thời đó kể lại và chứng nhận, và tất cả các tài liệu gốc đều được lưu trữ trong kho lưu trữ thư mục của tu viện Thánh Francisco ở Lima và văn khố quốc gia thổ dân ở Sevilla, Tây Ban Nha. Tổng trưởng của Bộ Giám mục hiện nay, Đức Hồng Y Robert Prevost, từng là Giám mục Chiclayo từ năm 2015 đến năm 2020. Ngài đã cố gắng để phép lạ thánh thể được Vatican công nhận. Vào năm 2019, Ngài đã gửi đến Đức Thánh Cha Francisco một tài liệu về lịch sử lòng sùng kính, trong đó quy tụ 20.000 chứng từ đức tin. Đức cha Edinson Farfan, giám mục của Chiclayo, đã thông báo về năm thánh. Thông qua sắc lệnh 1771 của Tòa Ân Giải Tối Cao, Đức cha nhận được năng quyền để ban phép lành của Đức Thánh Cha với ơn toàn xá vào ngày 23 tháng 7 tại Ciudadeten. Theo một tuyên bố của giáo phận Chiclayo, Đức Thánh Cha Francisco ban năm thánh nhằm thúc đẩy lòng đạo đức của giáo dân và việc cứu rỗi các linh hồn. Các tín hữu có thể nhận phép lành của Đức Thánh Cha và ơn toàn xá, theo các quy định của giáo luật, ngay cả khi họ không có mặt tại sự kiện hoặc theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Các tín hữu có thể nhận được ơn toàn xá bằng cách hành hương đến đền thờ giáo xứ nằm trong công viên chính của Ciudadeten với ba điều kiện: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.
Đài Thiên Văn Vatican tổ chức hội nghị về lỗ đen và sóng hấp dẫn.
Vatican. Đài Thiên Văn Vatican sẽ tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ hai kỷ niệm di sản của nhà vật lý và linh mục người Bỉ, cha George Lemaître, tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu mà ngài đã đi tiên phong, mang đến những hiểu biết mới về lỗ đen, sóng hấp dẫn và các điểm kỳ dị về không, thời gian.
Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 tại dinh thự giáo hoàng Castel Gandolfo, phía đông nam Roma. Giám đốc Đài Thiên Văn Vatican, thầy Guy Consomagno dòng tên, đã trình bày hội thảo và chương trình nghị sự cùng với các thành viên của ban tổ chức khoa học trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 6 tại phòng báo chí Tòa Thánh. Hội nghị nhằm mục đích xây dựng cuộc họp đầu tiên diễn ra vào năm 2017. Tập trung vào di sản của Charlemagne và cách những hiểu biết sâu sắc của ngài được phản ánh trong các nghiên cứu và khám phá mới nhất trong lĩnh vực vũ trụ học. Bản chất bí ẩn của các điều kỳ dị, không gian, thời gian bao quanh Big Bang và lỗ đen, cùng với sóng hấp dẫn mà chúng tạo ra và các chủ đề phức tạp liên quan đến lực hấp dẫn lượng tử, sự vướng mắc và nền tảng của thuyết lượng tử. Mục tiêu chính của cuộc họp là khuyến khích thảo luận về những phát triển mới nhất về lý thuyết và quan sát để có thể chia sẻ những ý tưởng và hiểu biết mới. Thầy Quy Consomagno nhấn mạnh rằng không được nhầm lẫn giữa Big Bang và trình thuật trong sách sáng thế. Đó là hai lĩnh vực riêng biệt của một con đường duy nhất. Đài Thiên văn Vatican là một trong những đài quan sát thiên văn còn hoạt động lâu đời nhất trên thế giới. Có nguồn gốc từ năm 1582 và cuộc cải cách Gregorian, khoảng 10 linh mục và 10 tu sĩ từ 4 châu lục dấn thân nghiên cứu vũ trụ qua việc sử dụng các phương pháp khoa học hiện đại cùng với các học giả thuộc các ngành khoa học khác và các khoa học gia của các tổ chức thiên văn lớn trên thế giới.
Đức Thánh Cha gặp gỡ nhóm linh mục thứ 3 của giáo phận Roma.
Vatican, chiều thứ 3, ngày 11 tháng 6, Đức Thánh Cha đã đến trường Đại học Giáo hoàng Salesian để gặp gỡ các linh mục thụ phong từ 11 đến 39 năm. Cuộc trò chuyện xoay quanh các chủ đề đại dịch, đói nghèo ngày càng tăng, chiến tranh, di cư, tình trạng của giới trẻ.
Theo phòng báo chí tòa thánh, khi đến nơi, sau lời chào của Đức Cha Michele Di Tonve, đại diện việc đảm trách chăm sóc các linh mục, phó tế và tu sĩ của giáo phận là giây phút cầu nguyện và cuộc trò chuyện giữa Đức Thánh Cha với khoảng 160 linh mục. Đức Cha Michele Di Tonve thưa với Đức Thánh Cha rằng các linh mục hiện diện là những trụ cột của giáo phận với các sứ vụ trong các hoạt động mục vụ ở giáo xứ, lĩnh vực bác ái, trường học, nhà tù và bệnh viện. Phòng báo chí cũng cho biết các câu hỏi của các linh mục và trả lời của Đức Thánh Cha xoay quanh các vấn đề liên quan đến giáo phận, vai trò và căn tính linh mục, nét đẹp của việc trở thành linh mục, nguy cơ của tinh thần thế gian và sự cần thiết mở rộng sự chào đón cho tất cả mọi người trong các giáo xứ. Về vấn đề đau khổ của con người, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Ba phẩm chất của Thiên Chúa cần được thể hiện cho mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi. Buổi nói chuyện sau đó tập trung vào tình hình hiện tại ở châu Âu và trên thế giới. Đức Thánh Cha đề cập đến các cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Thánh Địa, Ukraine, Myanmar, Congo, cũng như các khoản đầu tư khổng lồ vào vũ khí, các biện pháp tránh thai, chi phí thú y và phẫu thuật thẩm mỹ. Ở điểm này, Đức Thánh Cha thúc giục làm việc theo giáo huấn xã hội của giáo hội, dấn thân nhiều hơn cho công ích và hòa bình. Kết thúc, Đức Thánh Cha nói đến sự nguy hiểm của các hệ tư tưởng trong giáo hội, và Ngài quay trở lại chủ đề tiếp nhận những người có khuynh hướng đồng tính vào chủng viện, nhắc lại sự cần thiết đón nhận và đồng hành với họ trong giáo hội, và chỉ dẫn thận trọng của bộ giáo sĩ về việc nhận vào chủng viện. Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ 3 của Đức Thánh Cha dành cho các linh mục của giáo phận Roma. Đầu tiên vào ngày 13 tháng 5, tại giáo xứ Thánh Giuse ở quận Trionfale của Roma, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 70 linh mục chịu chức từ 40 năm trở lên. Và ngày 29 tháng 5, tại dòng các nữ môn đệ thời trí thánh ở khu vực Portuense, Đức Thánh Cha đã có cuộc đối thoại với các linh mục được thụ phong từ 10 năm trở lại đây.
Vatican tổ chức hội nghị về tính hiệp hành dành cho các hiệp hội giáo dân.
Vatican, ngày 11 tháng 6, phòng báo chí tòa thánh đưa tin, vào ngày 13 tháng 6 năm 2024, tại hội trường mới của Thượng Hội đồng, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống sẽ tổ chức tại một hội nghị với chủ đề Thách đố của tính hiệp hành đối với sứ vụ, dành cho những người điều hành các hiệp hội tín hữu quốc tế, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới.
Thông cáo cho biết, trong thời gian tham vấn, suy tư và đối thoại trước phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng về hiệp hành, hội nghị muốn nêu bật một số ví dụ về các cơ cấu và thực hành hiệp hành đã được trải nghiệm trong các hiệp hội và phong trào. Theo Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, những suy tư này có thể là một ví dụ và một khích lệ cho toàn thể giáo hội, như chia sẻ đời sống đức tin trong các nhóm nhỏ hoặc cộng đoàn nhỏ. Sự phân định cộng đoàn, tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân và các linh mục trong khi đảm nhận các vai trò điều hành. Sự tham gia của các cặp vợ chồng và giới trẻ vào việc truyền giáo, hoạt động bác ái và xã hội. Các tham dự viên cũng sẽ được mời suy tư về tất cả các chiều kích hiệp hành vốn đặt ra những thách đố mới đối với sự phát triển của chính các hiệp hội và phong trào. Thông báo xác định chủ đề của ngày gặp gỡ được đặt trong mục đích của sứ vụ. Mục đích duy nhất có khả năng mang lại ý nghĩa, tính cụ thể và hiệu quả đầy đủ cho con đường hiệp hành. Như những năm trước, 117 hiệp hội quốc tế của các tín hữu, cá tư lẫn công và các thực thể khác có tư cách pháp nhân thuộc thẩm quyền trực tiếp của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống được mời tham dự cuộc họp này.
Các giám mục Ý kêu gọi các lãnh đạo nhóm G7 mạnh dạn tìm kiếm hòa bình.
Ý, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại Borgo Egnazia thuộc khu đô thị Fanzano ở miền Puglia của Ý từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6. Và tại đó, Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ phát biểu. Các giám mục miền Puglia đã gửi một thư ngỏ đến các lãnh đạo các nước trong nhóm G7, gồm Ý, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Anh và Mỹ.
Trong thư, các giám mục kêu gọi các lãnh đạo của 7 quốc gia công nghiệp hóa nhất trên thế giới, những người chịu trách nhiệm về cuộc sống của nhiều người, hãy có lòng can đảm, không rút lui trước những thách thức của thời điểm, vốn coi hòa bình và tăng trưởng bền vững là tọa độ thiết yếu của một sự thay đổi mô hình mà tất cả chúng ta cảm thấy cần thiết. Các giám mục miền Puglia nhắc lại rằng, vấn đề của người dân chúng ta là những vất vả của nhân loại. Các ngài nhấn mạnh, những người trẻ của chúng ta đang mất tương lai mà người lớn chúng ta đã đánh cắp của họ. Hãy hướng tới lợi ích của mọi người, biết vượt ra ngoài ranh giới của lợi ích hiện tại và đảng phái. Thư của các giám mục tiếp tục với lời mời gọi. Cần có hy vọng, hãy can đảm mở ra những cánh cửa cho công bằng xã hội, cho sự bảo vệ thực sự và hiệu quả cho công trình sáng tạo, bảo vệ nhân loại, biết cách đảm bảo khả năng tiếp cận phổ quát tới tất cả các dịch vụ thiết yếu cho một cuộc sống xứng đáng cho mọi người. Hãy mạnh dạn tìm kiếm và thúc đẩy hòa bình cho tất cả mọi người. Các giám mục khuyến khích, đồng thời nhắc nhở rằng, vùng đất Puglia này của chúng ta, với nền văn hóa dân sự và tôn giáo hàng ngàn năm tuổi, luôn bày tỏ ơn gọi trở thành cầu nối giữa các dân tộc của Địa Trung Hải, một con tàu hòa bình chứ không phải một cây cung chiến tranh, một không gian chào đón và hòa nhập chứ không phải một biên giới không thể tiếp cận và không chào đón. Cuối thư, các giám mục hứa sẽ cầu nguyện đặc biệt cho các lãnh đạo các quốc gia và cho lợi ích của toàn thể nhân loại.
Tình trạng sách nhiễu Kitô giáo ở Thánh Địa gia tăng đáng báo động.
Jerusalem. Vào ngày 4 tháng 6, Viện Đại kết Tantur ở Jerusalem đã tổ chức một cuộc họp báo, trong đó trình bày một báo cáo phân tích sự gia tăng đáng lo ngại về tình trạng thù địch đối với các Kitô hữu ở Israel và Đông Jerusalem trong năm 2023.
Dữ liệu được thu thập theo sáng kiến được đề ra bởi Trung tâm Rosin về giáo dục và đối thoại, một tổ chức liên tôn và xây dựng hòa bình có trụ sở tại Jerusalem, để ghi lại sự sách nhiễu mà các Kitô hữu phải gánh chịu. Theo báo cáo, đã có 90 vụ tấn công được biết đến vào năm 2023. Dữ liệu cho thấy sự gia tăng đáng chú ý về các trường hợp khạc nhổ, 30 khiếu nại, quấy rối thể xác và bằng lời nói, 11 khiếu nại, cũng như các cuộc tấn công vào tài sản của Kitô giáo, 32 khiếu nại. Mới đây, vụ tấn công cha Nicodemus Snaben, tu viện trưởng tu viện Đức Mẹ An Nghỉ của dòng biển Đức, được quay trực tiếp trên sóng, đã gây ra phản ứng mạnh mẽ. Một số hành vi bạo lực chống lại các Kitô hữu đã gây chú ý vào năm 2023. Ví dụ như việc xúc phạm nghĩa trang Tin Lành ở núi Sion và việc phá hoại một tượng Chúa Giêsu bên trong đền thờ Chúa chịu đánh đòn của dòng Francisco ở đường Via Dolorosa. Camera an ninh ghi lại hành vi khạc nhổ liên tục trên cả Via Dolorosa và phía trước nhà thờ Thánh Giacobbe của Giáo hội Armeni. Theo bà Federica Sasso, biên tập viên của báo cáo, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cha Enrico Majorano, một tu sĩ dòng Cappuccino cho biết, ngài đã phải chịu những cuộc tấn công như vậy, đặc biệt ở thành phố cổ Jerusalem. Báo cáo nhấn mạnh, nhu cầu cấp thiết về các nỗ lực hợp tác nhằm giải quyết tình trạng thù địch leo thang chống lại các Kitô hữu ở Jerusalem và ủng hộ một cách tiếp cận toàn diện, bao gồm sự lên án của các cơ quan nhà nước và tôn giáo, thực thi pháp luật, giáo dục, sự tham gia của cộng đồng, sự tham gia của giới truyền thông và nhận thức quốc tế. Ngoài ra, báo cáo còn đưa ra một số đề xuất cụ thể, bao gồm tăng cường sự can thiệp của cảnh sát, tăng cường sự hiện diện của cảnh sát tại các khu vực quan trọng và nâng cao nhận thức về các cuộc tấn công nhằm vào các Kitô hữu. Tổ chức đào tạo về Kitô giáo cho các thành viên cảnh sát địa phương, chính quyền thành phố và các cơ quan hữu trách khác. Cải tiến chương trình giảng dạy về Kitô giáo trong hệ thống giáo dục công lập. Sự lên án mạnh mẽ hơn từ chính quyền và giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Và khuyến khích các cộng đồng Kitô giáo báo cáo các cuộc tấn công.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về hoạt động linh hứng của Chúa Thánh Thần. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng rằng chính Chúa Thánh Thần đã nói qua các vị ngôn sứ. Và hiến chế lời Chúa nói thêm rằng, Người cũng nói với chúng ta qua lời của các tông đồ trong Kinh Thánh. Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Thánh Thần là đấng đã linh hứng cho các tác giả Thánh Kinh, nên chúng ta nhận biết đây là lời Chúa. Người là đấng giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, làm cho Kinh Thánh trở nên sống động và hiệu quả. Chúa Thánh Thần có nhiệm vụ tiếp tục nuôi dưỡng giáo hội bằng lời thần linh, bởi vì dưới sự hướng dẫn của Người, chúng ta có thể đọc, suy niệm và áp dụng lời Chúa vào đời sống của mình. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy mang theo sách Tin Mừng trong túi và đọc khi có thời gian, suy niệm để hiểu được tình yêu của Thiên Chúa và làm chứng cho điều này bằng cuộc sống của chúng ta. Buổi tiếp kiến bắt đầu với việc công bố đoạn thư thứ hai của Thánh Phêrô. Thưa anh em, nhất là anh em phải biết điều này, không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo la catechesi sullo Spirito Santo che guida la Chiesa verso Cristo, nostra speranza.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta hãy tiếp tục bài giáo lý về Chúa Thánh Thần, đứng hướng dẫn giáo hội hướng tới Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. Lần trước chúng ta đã chiêm niệm về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong công trình sáng tạo. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét điều đó trong mặc khải, trong đó sách thánh là chứng tá được Thiên Chúa linh hứng và có thẩm quyền. Trong thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho ông Timoteo có câu, tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng. Và một đoạn khác trong Tân Ước nói, chính nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Đây là giáo lý về sự linh hứng của Thiên Chúa trong Kinh Thánh, điều mà chúng ta công bố như một tín điều trong Kinh Tin Kính, khi chúng ta nói rằng Chúa Thánh Thần đã phán dạy qua các ngôn sứ. Chúa Thánh Thần, đấng đã linh hứng các sách thánh, cũng là đấng giải thích và làm cho Kinh Thánh luôn sống động và năng động. Từ được linh hứng, người làm cho các sách thánh trở nên nguồn linh hứng. Công đồng Vatican thứ hai nói rằng, các sách thánh được Thiên Chúa linh hứng và được ghi chép một lần cho mãi mãi, truyền đạt lời của chính Thiên Chúa cách bất di bất dịch và làm vang dội tiếng Chúa Thánh Thần trong lời của các ngôn sứ và các tông đồ. Bằng cách này, Chúa Thánh Thần tiếp tục, trong giáo hội, hoạt động của đấng phục sinh, đấng mà sau lễ vượt qua đã mở trí cho các môn đệ để hiểu Kinh Thánh. Trên thực tế, có thể xảy ra là có một đoạn Kinh Thánh nào đó mà chúng ta đã đọc nhiều lần nhưng không có tâm tình cụ thể nào. Rồi một ngày, chúng ta đọc đoạn này trong bầu khí đức tin và cầu nguyện, và đoạn sách đó được soi sáng cách bất ngờ, nói với chúng ta, làm sáng vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Làm sáng tỏ ý muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong một tình huống nào đó. Sự thay đổi này là do đâu nếu không phải là bởi sự soi sáng của Chúa Thánh Thần? Những lời Kinh Thánh dưới tác động của Chúa Thánh Thần trở nên sáng ngời, và trong những trường hợp đó, chính chúng ta có thể thấy cách trực tiếp lời khẳng định trong thư các tín hữu Do Thái đúng như thế nào. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả dao hai lưỡi. Giáo hội được nuôi dưỡng bằng việc đọc sách thiêng liêng, đọc sách thánh, nghĩa là bằng cách đọc dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đấng đã linh hứng sách thánh. Ở trọng tâm của sách thánh, giống như ngọn hải đăng soi sáng mọi sự, có biến cố sự chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, biến cố hoàn thành kế hoạch cứu độ, hiện thực hóa mọi hình ảnh và lời ngôn sứ, mặc khải tất cả các mầu nhiệm được ẩn giấu và đưa ra chìa khóa đích thực để đọc toàn bộ Kinh Thánh. Sự chết và phục sinh của Chúa Kitô là hải đăng chiếu sáng toàn bộ Kinh Thánh và cũng chiếu sáng cuộc sống của chúng ta. Sách Khải Huyền mô tả tất cả những điều này bằng hình ảnh chiên con mở các ấn của cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, được niêm bảy ấn, tức là Kinh Thánh Cựu Ước. Giáo hội hiền thê của Chúa Kitô là nhà giải thích được ủy quyền của bản văn được linh hứng, là trung gian của việc công bố đích thực của giáo hội. Vì giáo hội được ban Chúa Thánh Thần nên giáo hội là cột trụ và điểm tựa của chân lý. Nhiệm vụ của giáo hội là giúp đỡ các tín hữu và những người tìm kiếm sự thật giải thích chính xác các bản văn Kinh Thánh. Một cách đọc sách thiêng liêng bằng cách đọc lời Chúa là thực hành Lectio Divina. Việc này có nghĩa là dành một ít thời gian trong ngày để đọc một đoạn Kinh Thánh một cách cá nhân và suy niệm đoạn sách thánh. Đức Thánh Cha chia sẻ bộc phát, và điều này rất quan trọng. Mỗi ngày anh chị em hãy dành thời gian để lắng nghe. Nếu tôi có nhiều thời gian, hãy suy gẫm đọc một đoạn Kinh Thánh. Và vì lý do này, tôi khuyên anh chị em hãy luôn có một cuốn Tin Mừng bỏ túi và mang theo trong túi của anh chị em. Vì vậy, khi đi du lịch hoặc khi rảnh rỗi một chút, hãy lấy sách Tin Mừng và đọc một điều gì đó. Điều này rất quan trọng đối với cuộc sống. Hãy mang một cuốn Tin Mừng bỏ túi và đọc trong ngày 1-2 lần khi có thời gian. Đức Thánh Cha trở lại bài giáo lý. Nhưng cách đọc Thánh Kinh một cách tốt nhất là cách đọc trong cộng đồng, được thực hiện trong phụng vụ và đặc biệt trong Thánh lễ. Ở đó, chúng ta thấy một sự kiện hay một giáo huấn do Cựu Ước đưa ra được ứng nghiệm trọn vẹn trong Tin Mừng của Chúa Kitô như thế nào. Và bài giảng phải giúp chuyển lời Chúa từ cuốn sách vào cuộc sống. Đức Thánh Cha cũng đưa ra một lưu ý và nhắc nhở về bài giảng. Ngài khuyên các linh mục giảng ngắn gọn, một hình ảnh, một suy tư và một tâm tình. Bài giảng không nên kéo dài quá 8 phút, vì dài hơn thời gian này thì chúng ta sẽ mất chú ý và mọi người dễ buồn ngủ. Ngài tóm lại là bài giảng ngắn với một tư tưởng, một tâm tình và một điều để thực hiện. Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý. Ngài nói, trong số rất nhiều lời của Thiên Chúa mà chúng ta nghe hàng ngày trong thánh lễ hoặc trong các giờ kinh phụng vụ, luôn có một lời dành riêng cho chúng ta. Được đón nhận vào tâm hồn, lời đó có thể chiếu sáng ngày sống của chúng ta và làm cho lời cầu nguyện của chúng ta sinh động hơn. Chúng ta hãy kết thúc bằng một ý nghĩ có thể giúp chúng ta yêu mến lời Chúa. Giống như một số bản nhạc, sách thánh cũng có một nốt nền đi kèm từ đầu đến cuối, và nốt này là tình yêu Thiên Chúa. Thánh Augustino nhận xét, toàn bộ Kinh Thánh không làm gì khác hơn là thuật lại tình yêu của Thiên Chúa. Và Thánh Gregorio cả định nghĩa Kinh Thánh là một bức thư của Thiên Chúa toàn năng gửi cho thụ tạo của người, như một bức thư của chú rể gửi cho cô dâu của mình, và kêu gọi chúng ta học cách nhận biết trái tim của Thiên Chúa qua những lời của Thiên Chúa. Công đồng Vatican thứ hai nói, qua việc mặc khải này, Thiên Chúa vô hình, trong tình yêu chan hòa của người, đã ngỏ lời với loài người như với bạn hữu, và đến nói chuyện với họ để mời gọi và chấp nhận cho họ đi vào cuộc sống của chính người. Trước khi kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc lại, anh chị em thân mến, hãy tiếp tục đọc Kinh Thánh, nhưng đừng quên cuốn Tin Mừng bỏ túi. Hãy mang trong túi của anh chị em và đọc một đoạn vào lúc nào đó trong ngày. Và điều này sẽ mang anh chị em đến rất gần với Chúa Thánh Thần hiện diện trong lời Chúa. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý. Cầu xin Chúa Thánh Thần đứng linh hứng các sách thánh và hiện đang thở từ Kinh Thánh, giúp chúng ta nắm bắt được tình yêu này của Thiên Chúa trong những hoàn cảnh cụ thể của đời sống chúng ta. Cảm ơn anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Thank you.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.